Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 11 2020. Ngày 1 tháng 11 nó có nhiều cái dấu ấn trong lịch sử của Việt Nam lắm nghe. Nếu các vị đã từng có mặt tới năm nay chừng 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi á, thì ngày 1 tháng 11 năm 63 đó là ngày đáng nhớ của chúng ta. Có lẽ đây ông Kiên Trú cũng nhớ ha. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cũng vẫn đi lang thang vô cái chủ đề rất là đáng nhớ và cũng là chủ đề chính của chương trình học. Tại vì mình đi vô thiền tứ niệm xứ là chủ đề chính của chúng ta học. Hai câu thôi mà mình sẽ đi lanh quanh mất nhiều buổi học nghe. Hai câu đó là quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Thực ra bốn cái lĩnh vực tu tập này nó bao trùm luôn cả một cái dòng chảy Phật giáo Nikaya, tức là Phật giáo A Hàm. Thậm chí rằng là thiền đốn ngộ của truyền thống Trung Hoa. Nếu mà chúng ta nghiên cứu cho kỹ và có sự thực tập nhất định á, thì các vị thấy nó cũng không có vượt ngoài bốn lĩnh vực quán niệm này, tức là không có ngoài thiền tứ niệm xứ đâu. Một ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như công án đầu, đó là công án an tâm của Tổ Huệ Khả. Thì các vị biết rằng là khi Ngài Huệ Khả, Ngài rất là bối rối, Ngài thỉnh Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy cho con pháp an tâm. Thế thì thay vì giải thích cách dông dài thì Bồ Đề Đạt Ma chỉ gọi Ngài Huệ Khả bảo rằng là ông hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thế rồi Ngài Huệ Khả nhà ta, Ngài quay ngược lại, Ngài nhìn thử cái tâm bất an ở đâu để Ngài đem ra cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma trị dùm. Thế nhưng mà Ngài quay nhìn lại thì tâm bất an nó chẳng mất tiêu. Sau đó thì Ngài nói và bạch Tổ, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ cần nói một câu rằng là ta đã an tâm cho ông rồi. Tự nhiên nó thành một cái ấn chứng, tức là nó thành một cái công án của thiền đốn ngộ. Thế là mình dùng cái con mắt của người tu tập thiền tứ niệm xứ thì các vị nhìn ra cái điều này nghe. Tâm bất an là gì? Nó đơn giản chỉ là những lo nghĩ, những ưu tư, những buồn phiền. Đây là cái tầng tinh tế của tâm ta. Nếu đi vô thiền tứ niệm xứ thì gọi là quán tâm. Cạn hơn cái phần quán tâm, tức là những cái ưu tư phiền muộn của các vị, những buồn giận ghét thương của các vị, sầu bi khổ ưu não của các vị. Thực tế thì nó không có gì ngoài những cảm thọ của ta cả, cảm thọ buồn, cảm thọ vui, cảm thọ khổ đau, cảm thọ thất vọng, vân vân. Cái tầng này thì thưa đại chúng rằng là chưa cần đi vô thiền tập, người bình thường thôi, người ta có một chút trầm tư, người ta đã nhận ra nó chính là những loại cảm thọ, những loại cảm xúc, nó chạy ngược, chạy xuôi nơi tâm thức thôi. Thế thì từ cái thiền công án mình nhìn ra thì cái chuyện quán cảm thọ, chuyện quán tâm, nó không có gì ngoài cái con đường đốn ngộ của thiền tứ niệm xứ đã xây dựng và triển khai, đó là thể ngộ tâm, thể ngộ tánh thôi. Rồi liên hệ với điều này để các vị nghiệm ra nghe, thế nào là ngộ tâm, ngộ tánh. Cái từ ở trong truyền thống thiền đốn ngộ bảo rằng là thấy tánh, gọi là kiến tánh khởi tu đó. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình thấy tánh của ai cả, mà mình quay ngược về bên trong tự tâm của mình, tức là mình nhận diện rằng là ngoài cái sinh diệt của ý thức bồng bềnh, mình còn có khả năng làm được một việc là quan sát ý thức mình đang sinh, đang diệt, đang ngược, đang xuôi. Khi mình nhận ra rằng là cái chuyện vọng thức đang ngược xuôi sinh diệt đó, nó rất bình thường. Còn cái chuyện quan trọng của chúng ta tu là chúng ta trở thành người quan sát những vọng thức sinh diệt. Rồi cái tầng thô hơn, cạn hơn, ở đây gọi rằng là niệm thọ hay là quán cảm thọ đó, nó hàm nghĩa rằng là những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn, nó sinh, nó diệt cũng là chuyện bình thường. Tại vì không có một chúng sinh nào trên trần gian này không có những cảm thọ như vậy cả. Họ sống với nó, họ chết với nó, họ hạnh phúc với nó, họ cũng khổ đau vì nó. Thế thì điều thứ nhất mình xác định rằng cảm thọ là việc rất bình thường. Thế nhưng nếu mình có tu tập á, Thì ngoài cái việc để cho những cảm thọ rất bình thường để nó sinh nó diệt thì mình làm được một điều như người có công phu tu tập, đó là mình quan sát nó. Nó sinh nó diệt là chuyện của nó, nó đến nó đi là chuyện của nó. Và thưa đại chúng rằng là hai cái tầng này nó nhích qua nhích về thôi. Tức là một tầng đó là tâm thô, cảm xúc nó thô nha, dễ nhận ra. Cái tầng tinh tế nó đòi hỏi chúng ta có được cái sự tư duy sâu sắc thì chúng ta nhìn ra cũng rất dễ. Đó là cái tầng của ý thức ta nó bồng bềnh, nó luôn nguyên thuyên, nó luôn nói rầm rì. Hai cái tầng này thưa các vị, ứng dụng vào thiền tứ niệm xứ thì nó có hàm nghĩa rằng quán thọ và quán tâm thôi. Thế cho nên nếu ta học kỹ quán thọ, quán tâm thì chúng ta có thể nắm được cái sự vận hành của cả một cái truyền thống của thiền đống ngộ. Tại vì ngộ được tâm, được tánh hay là kiến tánh không có gì ngoài cái việc rằng là ngoài những cái sinh diệt bình thường của buồn khổ bất an, của lo âu sầu thảm, của nghĩ suy bồng bềnh, ta còn làm được người quan sát những điều ấy. Và mình nhận ra mình chính là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết những cái bồng bềnh sinh diệt của cảm thọ và suy nghĩ, thì các vị đã thể nghiệm được ngay cái sinh diệt của đến đi bồng bềnh sinh diệt của vọng thức, của cảm xúc đó. Các vị là người bất sinh diệt. Tại vì mình nhìn được cái sinh diệt thì mình không phải là cái sinh diệt rồi. Mình nhìn được cái buồn vui thì buồn vui không phải là mình rồi. Mà mình không phải là buồn vui, không phải là dạng sinh diệt của tâm hành thì mình liệt vô cái dạng gì đây? Tức là dạng tâm bất động, tâm như như, là chân tâm thường trụ, là thể niết bàn, là tánh chân thật thôi, chứ không có chi khó hiểu về điều này cả. Mở được cánh cửa này thì thưa các vị, mình mở được cánh cửa thể ngộ của cái câu thiền ngữ tiêu biểu nhất của truyền thống thiền đấu ngộ là thấy tánh nghe. Nghĩa là nhận ra cái thể tánh không sinh diệt của chính mình. Cái tánh này nó ở ngay nơi hình hài sinh diệt. Nó cũng ở ngay nơi cái vọng thức sinh diệt, nó cũng ở ngay nơi những cảm xúc buồn vui sinh diệt đây. Thế thì các vị sẽ rất là an nhiên tự tại giữa dòng đời sinh diệt này, mặc cho những buồn vui sinh diệt, những lên xuống của tâm thức. Thế nhưng mà các vị trú ở trong cái trạng thái tâm đang quan sát thì làm gì có chuyện sinh diệt đến đi. Sinh diệt mất còn đến đi của những vọng thức là chuyện bình thường và nó cứ như vậy. Và khi ta trú ở trong trạng thái tuệ quán, ta trở thành người quan sát nó, thì các vị an trú trong tự thể niết bàn của chính mình đã trở thành quán tự tại, nhận diện được năm quẩn vốn sinh diệt vô thường. Và trú miên viễn trong cái trạng thái tu tập như thế này thì gọi là an trú trong tuệ quán bát nhã, tức là hành thâm bát nhã thôi. Đây là cái con đường rất dễ hiểu, ai cũng có thể làm được cả. Các nơi, những buổi dạy học mình hay nói rằng là cái chuyện quan trọng, anh có chữ tu cũng không tu mà thôi, chứ cái chuyện đoạn phiền não đâu phải là chuyện khó khăn. Chứng thanh cũng không phải là chuyện khó đâu nghe. Ta không chịu chứng, ta cảm thấy mình còn gắn bó với phiền não nhiều quá. Mình cảm thấy là không có những khổ vui buồn phiền, không có những lo âu sầu muộn, dường như mình rất là trống trải, tâm thức mình rất quan du. Do vậy cho nên người ta cần triều mến những thứ đó để cho cuộc đời nó có chút hương sắc. Hay nói cách khác là người ta cần triều mến nỗi khổ để nếm cái thú đau thương. Câu này trong thi ca ta dùng nó nghe, nếm thú đau thương đó là dạng tâm thức bình thường. Thưa các vị, không có một nhà tiểu thuyết nào không có trầm mình trong nỗi đau thương mà viết thành những cuốn tiểu thuyết hay cả. Rồi các vị đọc những bài thơ rét mướt lòng người, đọc những bài thơ mình sụt sùi nước mắt á, thì nó đều là cái dạng của những con người họ chìm ngập trong thú đau thương, họ mới làm được những bài thơ hay. Hồi xưa mình ngưỡng mộ những người làm thơ hay nghe. Ví dụ như đọc cái bài của Khái Hưng mà dịch từ bài thơ Pháp đó, các vị nhớ cái bài gì? Lòng ta chôn một khối tình đó, dù trong giây phút đã thành thiên thâu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu chưa hay. Thậm chí thưa các vị, có những bài thơ nó rét mướt đến nỗi rằng là từ cái thể thơ nguyên tác bằng tiếng Anh dịch ra tiếng Việt rồi viết lại thành nhạc, nó cũng làm thành cái nỗi là rai rứt lòng người, nó làm cho người ta hát lên thì tim rất là đập luôn. Các vị biết bài thơ nào? Đó là bài Mùa Thu Chết, dĩ như của Ai Bô Lê Nè đó. Tôi ngắt cho em một ngành hoa thạch thảo, xin nhớ cho mùa thu đã chết. Mùa thu đã chết rồi. Thưa các vị, là Phạm Duy phổ cái bài đó, người ta hát lên thì cũng thấy mùa thu nó về vàng lá đầy trời. Dù ở Việt Nam thì thưa đại chúng rằng là mùa thu chẳng có bao giờ lá cây vàng hết. Các vị về miền Nam mà coi, làm gì có mùa thu lá vàng đâu. Bắc Kinh thì có, Hà Nội thì mùa thu còn có lá vàng, còn có con nai vàng ngơ ngác, còn có cái bài hát như bài hát Trịnh Công Sơn là Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cái bàn lá đỏ, chứ còn miền Nam làm gì có cây cơm nguội vàng. Thế nhưng mà khi hát bài hát nó lên rồi ta thấy cả đất trời màu vàng hết. Thế thì các vị hình dung rằng cái thú đau thương là một loại mà con người rất là trìu mến nha. Họ rất là cần nó để sống cuộc đời. Cho nên khi hiểu được điều này rồi, các vị nhận ra một cái chuyện tức cười. Đó là cái chuyện chứng thánh quả không phải là chuyện khó. Tại vì anh an trú trong tuệ quán, anh trở thành người quan sát buồn vui thì liền ngay tức khắc anh đoạn được buồn vui. Anh trở thành người quan sát dòng ý thức đang sinh đang diệt thì anh trở thành nội tâm bất động vô sinh, có thể an trú trong trạng thái như nhiên tĩnh lặng của tâm, không còn bị vọng thức sinh diệt lôi. Thế nhưng mà mình đã không chịu làm. Trong khi đó, cái trạng thái này là trạng thái bản hữu của ta nghe. Còn cái trạng thái này buồn, này vui, này sinh, này diệt, này mất, này còn, tâm thức không phải là ta. Nó chỉ là ý thức mình vay mượn vòng về để sống giữa cuộc đời này. Sống chừng 5-70 năm, 100 năm giữa cuộc đời. Dạo chơi giữa trần thế này cho vui thôi. Đến đây mượn những thứ đó để sống còn. Để lây quay một kiếp tử sinh thôi. Được sớm muộn chi anh cũng trả nó về các buổi phù du mà. Cho nên thưa các vị, hiểu được điều này, sống được với cái thật của chính mình á, là cái trạng thái tâm đang quan sát, thì các vị thấy con đường thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nó không phải khó khăn. Xin lặp lại đây câu nói mình thường nói là cái chuyện tu nó dễ ồn, khó khăn chi. Tại người ta không tu thôi. Cái chuyện bỏ phiền não đâu khó khăn chi. Tại người ta không chịu bỏ nó thôi. Thấy được đạo rồi, thưa các vị, cái chuyện nói rằng là tôi buồn, tôi khổ, tôi bất an, tôi sầu thảm là cái chuyện vô cùng phi lý. Người ta nói gọi là cợt đùa nhau thì được, hoặc để hăm dọa nhau thì cũng đúng thôi, chứ mà nói thiệt thì điều này không thiệt bao giờ. Tại vì anh cố quyền buông nó xuống trong một tróc tay thôi nghe. Tại vì thưa các vị, khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, mà nếu ta không biết pháp hành trì, không tỏ ngộ được lối đi á, thì mình có thể chết chìm trong đó vài ba hôm, hoặc vài ba tháng, hoặc là bị nó nhận chìm ở trong cái sự trầm cảm, thất vọng, thất tình, vân vân, bao nhiêu cái thất nó dồn vô, nó giết anh, thôi cũng chấp nhận. Tại mình đâu thấy điều gì khác. Thế là với người có tu học, một bước hành trì đơn giản là các vị chỉ cần đi vô cái cửa ngõ của niệm thân hoặc niệm thọ thôi. Thì cái điều này nó không cho phép chúng ta là nhận chìm đời mình trong những sầu thảm bất an. Không có cái chuyện trầm cảm, không có chuyện là thất vọng, ủ ê, không có chuyện là mình tuyệt vọng, não nề hết. Tại vì nó đều là những cảm xúc đậm hoặc nhạt, hoặc cạn hoặc sâu thôi. Nó đến với ta thì ta có quyền nhận diện nó, quan sát nó, và khi các vị quan sát nó thì nó không phải là các vị rồi. Nó là cái đối tượng bị mình quan sát. Và đối tượng nào? Cũng ở ngoài ta. Thưa đại chúng rằng là mình nghiệm ra cái cách mà quan sát hay nhất á, hoặc là cánh cửa đi vô đạo tuyệt vời nhất dường như là cái cửa mắt đi vô là tuyệt vời nhất. Tại sao? Đành rằng kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật kêu các vị Bồ Tát giải trình cho những pháp hành trì từ đâu ông ngộ đạo, để rồi sau đó nhờ Ngài Văn Thù Ngài lựa coi cánh cửa nào để cho chúng sinh trần gian này đi vô con đường tu hành dễ nhất. Sau đó thì Ngài Văn Thù, Ngài lựa đó là cánh cửa nhĩ căn đi vô, tức là nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Âm thì đi vô rất là dễ. Thế nhưng mà có lẽ mỗi người tùy nhân duyên họ đi vô những cửa khác biệt nha. Tuy nhiên mình nói cái điều này các vị có thể nhận diện được. Với mình thì cánh cửa nó vô cùng đơn giản là cửa mắt thôi. Tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, tai các vị nghe âm thanh thì cái đối tượng nó là âm thanh thì thưa đại chúng rằng nó vốn vô hình, khó nhận diện. Nhưng mà mắt các vị quan sát cảnh trí bên ngoài thì nó hữu hình nghe. Cho nên đem cái ví dụ này ta hiểu ra vấn đề tu tập rất dễ. Nếu quan sát được bất cứ thứ gì, thứ ấy phải ở ngoài các vị, cách với con mắt của các vị thôi. Tại vì nếu để sát con mắt thì không cách chi nhìn được. Gần nhất với mắt ta là cái chi? Từng cọng lông mày các vị, từng lông mi của các vị thấy không? Không. Thế cho nên nó đòi hỏi một khoảng cách nhất định nghe. Cái gì nó trước mắt các vị mà các vị nhìn được thì nó đều có khoảng cách nhất định. Mà có khoảng cách thì nó là chi? Nó là cái ngoài ta, nó không phải là bản thân ta rồi. Ta thấy được bất cứ cái chi thì cái ấy không phải là ta rồi. Rồi các vị nhìn được thân các vị. Thân cũng không phải là ta luôn, thân là cái sở hữu của ta thôi. Ta là cái tinh vi, cái mịn màng, đó là cái chương trình được cài trong cái máy vi tính thôi. Thế rồi các vị hình dung rằng cái chương trình đó các vị chẻ máy vi tính ra thành từng miếng nhỏ, thành từng lát nhỏ, các vị tìm có chương trình không? Không. Thế nhưng mà khi hình thành thân rồi thì cái chương trình đó là cái hồn linh của các vị, cảm xúc của các vị, tâm thức các vị. Tự nhiên nó nương vào cái điều kiện thân này nó biểu hiện, cho nên thân chỉ là cái môi trường, cái điều kiện để cho tâm thức, để cho sự nhận biết, để cho cảm xúc các vị nó có mặt. Cho nên cái mà nhìn được rõ ràng, gần gũi, sợ được là thân ta. Mà khi ta nhận ra được thì nó cũng không phải là ta, nó là một bộ loại khoảng cách với tâm thức của ta thôi. Và từ cái ví dụ đó quay ngược vô chiều thâm sâu của tâm thức, cái gì mà các vị nhìn được nó khởi ra trong tâm các vị đều không phải là mình nghe. Ví dụ như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an, như ưu tư, sầu thảm, thưa các vị mình nhìn được nó không? Nhìn được. Và không có thần linh nào nhìn được cả, chỉ có ta đối diện với chính ta, một mình ta đối bóng với ta, ta mới có khả năng nhìn được những cái trạng thái xúc cảm buồn vui sinh diệt trong ta thôi. Và khi các vị nhìn được nó xảy ra trong các vị thì nó là ta à? Không. Mình vụng về, mình sai lầm. Cái từ trong kinh văn thì Đức Phật gọi là vô minh nghe. Vì vô minh nhận lầm ta là phiền não bất an, cho nên mình đồng nhất mình vào nó đi nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Thế rồi cái phần thô nó là những xúc cảm của các vị, những cảm thọ của các vị mà nhìn được nó, thì các vị thấy rằng là mình đã làm được một điều tuyệt vời là không đồng nhất với nó, không thấy mình là nó thì mình đã làm chủ được nó rồi. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, tức là cái tầng quán tâm thì nó cũng đi vào chiều hướng này. Khi mình nhìn được vui buồn thì mình sẽ nhìn được từng dòng ý thức đang sinh đang diệt. Và khi các vị nhìn được thì nó không phải là ta rồi, nó đều có khoảng cách với ta nhất định, nó là cái ngoài ta. Rồi các vị phân dần theo dấu vết để thấy rằng thế thì cái đối tượng bị nhìn đó là nghĩ suy, đối tượng bị nhìn đó là buồn vui. Thế thì cái nhìn là chi? Nó không phải là con người, không phải là linh hồn, không phải là tâm thức, không phải là buồn vui. Không phải là những dòng chữ thì thầm đang miệt mài đây. Mà trạng thái này, thưa đại chúng rằng đó là trạng thái tuệ tri đang chiếu sáng, nó vô hình, không sắc, không màu, không hình, không tướng. Thế nhưng nó liền lạc, nó viên mãn, nó sáng chiếu. Tại sao vậy? Tại vì nó luôn thấy được mọi cái lai động nơi tâm thức, mọi cái lai động nơi cảm xúc, cho nên nó rất là sáng. 100 mặt trời bên ngoài không rọi sáng được những cái buồn vui của các vị, những nghĩ suy của các vị. Nhưng mà cái năng lực này nó là chiếu sáng tất cả ngóc ngách của tâm. Do vậy cho nên người ta gọi nó là vô lượng quang, là như vậy nghe. Thế rồi trong quá khứ mình không nhận ra, nhưng mà nó vẫn có ở đó. Cho tới hôm nay mình nhận ra, Và nhận ra rồi thì nó bằng với thể của mười phương chư Như Lai, nó vốn thanh tịnh trong suốt vô nhiễm. Và năng lực của nó màu nhiệm đến nỗi rằng là khi ta vận dụng nó mà chiếu sáng mọi phiền não thì mọi phiền não đều tan biến. Chiếu sáng mọi vọng thức thì mọi vọng thức đều bị đốt cháy. Thế cho nên gọi nó là vô lượng công đức. Đặc tính thứ ba, thưa các vị, quá khứ đã có như vậy nhưng mà ta không nhận ra cho nên ta nổi chìm trong tử sinh, hay hàm nghĩa rằng là mình đã có năng lực ấy. Thế nhưng mà mình không chịu nhận ra, mình lại đồng nhất mình vào buồn vào vui, vào nghĩ suy vào phiền muộn, cho nên mình lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà dù anh có trải qua hàng xa kiếp thì cái thể nhận biết này, năng lực tâm chiếu sáng này vẫn không mất. Cho nên cái từ người ta dùng đó là chi? Ở thánh không thêm, ở phàm không bớt. Lăn lộn trong ba cõi sáu đường vẫn không bị mất, lên tới chư thiên. Thế nhưng mà cái trạng thái tâm này nó cũng không thọ lạc được. Do vậy cho nên còn một cái tên thứ ba gọi cái thể này, đó là chi? Là vô lượng thọ. Bản chất của năng lực tâm anh chính là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Và khi ta hiểu được khía cạnh này của cái năng lực tâm liễu tri nhận biết thường hằng đang có mặt hiện tiền, thì các vị thấy rằng là Tịnh Độ Tông, các vị Tổ Thiền Tông khai triển cái pháp môn hành trì niệm A Di Đà Phật để mình làm chi vậy? Để cuối đoạn đường của tâm nó thuần thục. Khi các vị niệm Phật mà ly dục ly ác pháp rồi, dần dần là các vị không cần tụng cái tiếng A Di Đà Phật nữa, nhưng mà tâm các vị luôn chói sáng cái năng lực của A Di Đà, tức là của vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì các vị nghiệm ra rằng là tự tánh là Di Đà, ngay nơi tâm là Tịnh Độ, ngay tức khắc các vị đang cư trú trong hành tinh này, đang ở trong hình hài tứ đại này, nhưng các vị đã vãng sinh vào cảnh giới Tịnh Độ rồi. Cho nên gọi rằng là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Tây Phương và Ta Bà cách nhau có một sát na thôi. Trong một sát na tâm đầu thôi, chuyển tâm liền đến Tây Phương, mà không chuyển tâm thì ở mãi trong cõi ô uế thế thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là năng lực của trạng thái tâm này, nhìn bằng cái nhìn tứ niệm xứ, khi các vị thể nghiệm thì giản dị vô cùng, là những cảm thọ ta nó sinh nó diệt là chuyện bình thường. Những nghĩ suy bồng bềnh nó sinh nó diệt cũng chuyện bình thường, tại vì các vị đã nghiệm ra được các vị là năng lực tuệ tri, là tâm bất động, là thể như như, là tự tánh niết bàn, là cái năng lực biết đang nhận diện được những buồn, những vui đang đến, đang đi đây. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cửa mắt đi vô nó dễ là như vậy nghe. Mình nói một vòng để làm sáng ý rằng là từ cửa mắt đi vô là như vậy. Mình lặp lại, mở mắt ra thì mình thấy mọi cảnh trí đang hiện trước mắt các vị. Nhắm mắt lại, có thấy không? Cũng thấy luôn. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, thưa các vị, nếu thực tập quen rồi thì mở mắt hay nhắm mắt gì mình cũng thấy nó đang sinh, đang diệt. Đơn giản nhất, thử nghiệm một cách rất là tự nhiên, đó là các vị thử ở trong bóng tối, ở trong căn phòng rất kín, đắp mền trùm cả từ đầu tới dưới chân, không có bóng đèn. Nhưng các vị có thấy thân các vị không vậy? Đâu có gì che chắn được, tại vì thấy là chi? Là sự nhận biết, là sự cảm nhận, là thấy bằng con mắt tâm, chứ có phải thấy bằng con mắt thịt này đâu. Thế cho nên từ cửa mắt đi vô đơn giản là như vậy. Tóm lại là từ cửa mắt đi vô, mình đi vào cánh cửa hành trì của thiền tứ niệm xứ vô cùng đơn giản, cũng có khả năng rằng là từ cửa mắt đi vô. Nghiệm ra điều này gọi là thấy tánh, nghiệm ra điều này gọi là ngộ đạo. Nghiệm ra điều này thì chúng ta đang bước vào con đường thiền đông độ, tức là thiền đốn ngộ. Được cái từ ngữ trong các vị thiền tổ, thiền đốn ngộ gọi rằng là kiến tánh rồi đó. Và kiến tánh thì chỉ còn lại một việc là khởi tu thôi. Rồi khởi tu là sao? Không phải làm cái gì ghê gớm cả. Khởi tu không có hàm nghĩa rằng là bắt anh vác một viên đá từ chân núi lên tới đỉnh núi cao để có được phước đức, thưa không. Khởi tu là một việc vô cùng giản dị. Anh đứng, anh ngồi, anh đi, anh nấu ăn, anh giặt giũ, anh ngồi chơi, anh lắc lư trước hiên nhà nhìn mây trắng bay. Nhưng mà mọi việc, thưa các vị, chỉ quy chiếu về là một việc, đó là luôn làm cho năng lực nhận biết ta nó chiếu sáng, để tâm ta nó không có rời thân ta lúc nào, nó ở ngay khúc giây hiện tiền, nó không có chạy đi chơi, nó luôn quan sát được mọi động thái của thân, thì gọi là thân hành niệm. Thế rồi nó luôn quan sát được những buồn vui thì gọi rằng là đang niệm cảm thọ. Thế rồi nó quan sát được những ý nghĩ đang ngược, đang xuôi, đang sinh, đang diệt, từng dòng chữ đang rủi ngựa chạy tới chạy lui nơi tâm thức các vị. Mình nói rủi ngựa cho nó có hình ảnh ngay, nhưng mà nó không có ngựa đâu mà rủi. Chẳng qua chỉ là dòng chữ chạy ngược chạy xuôi thôi. Và các vị luôn quan sát thì gọi rằng là đang khởi tu, đang tu tập, đang hành thiền thôi, chứ còn hành thiền đâu có cái gì ghê gớm hơn việc này đâu. Ta cứ tưởng hành thiền là phải trợn mắt, bậm môi, nghiến răng rồi đi không dám nhìn ai. Đi từng bước rất chậm như là bệnh vậy mới thiệt ơi. Chuyện đó sai á. Anh tu thiền hay làm gì mà dị dạng như vậy? Không nói chuyện, tĩnh khẩu. Tu thiền anh phải bước từng bước nối liền nhau, đi thiệt chậm. Chứ bước không nổi thì mới tu thiền à? Chạy bộ không tu thiền à? Sai á. Thực ra thì nắm được pháp yếu rồi thì các vị sống thênh thang, sống rất ư là bình dị. Tu mà người ta không biết mình tu, gọi là mật hạnh nha. Tôi sống giữa đời thênh thang, tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn bình thường. Thế nhưng mà thưa các vị, an trú tâm hành trì, thần linh còn không biết, không nữa là nhân gian thăm dò được tôi là thiền sư không thiền sư à? Và không có gì lý thú bằng cái chuyện này nghe. Mình tu nhưng mà thần linh còn không biết, hơn nữa nhân gian này sao thăm dò được. Còn tu mà biểu hiện rằng là có đạo hạnh nè, đây là nói cho vui thôi nghe, chứ người ta rất cần biểu hiện đạo hạnh để cho thiên hạ lại chứ. Tu mà thiếu cái này thì đâu có được, cho nên người ta phải cần nói năng phải từ hòa, mềm mại, phải ái ngữ, phải nói những lời dịu dàng ngọt ngào, rồi phải làm ra phải hiền từ, phải vô tham, vô sân, vô si, vân vân, đủ chuyện hết. Tức là những hình thức như thế này mới biểu hiện được là người đó là có đạo đức, có tu tập, biểu hiện được cái phong cách đoan trang, tĩnh tại của một vị thiền tăng. Nhưng mà thưa các vị, chẳng qua đó là những cánh cửa độ môn thôi nghe, những cánh cửa phương tiện giáo hóa thôi. Nhưng mà nếu thực sự là người thấy được pháp để hành trì rồi, thưa đại chúng, rằng là chắc chắn là chúng ta sẽ vô cùng an lạc. An lạc đầu tiên đó là thương ta ư, có dính gì với mình đâu mà thương với ghét. Tại vì có thể thương ta thì nó khởi một cái chút niềm vui và sự hỷ lạc. Thế nhưng mà nếu có niềm vui, nếu có hỷ lạc, nếu có trạng thái hạnh phúc trong ta thì thưa các vị, nó cũng bình thường, đó là những trạng thái sinh và diệt thôi mà. Rồi nếu người ta chê ta, nếu người ta cười ta, nếu người ta quỷ báng ta, nếu người ta biếm nhã hoặc là người ta làm tổn thương ta, thưa các vị, nhiều lắm là nó khởi trong ta một cái chút xao động của buồn, của bất an. Nhưng mà thưa các vị, nếu có pháp hành trì, nếu biết tu tập rồi thì những điều ấy nó sinh ra, nó gần gần tí thôi. Và khi nó gần, các vị liền làm người quan sát nó, thì thưa đại chúng rằng là thách đó, không có thần linh nào làm cho ta buồn, đừng nói là người nhân gian mất công. Thế thì thưa đại chúng rằng là thấu đạt được cái cửa này, các vị đi vô rồi thì các vị điều thứ nhất, tự nhiên mình có được công phu, có được cách hành trì rất nhẹ. Điều thứ hai, rất dung thông thiền tứ niệm xứ và thiền đốn ngộ. Điều thứ ba, tu mà không có nặng nề, không có chấp trước, không có cuồng tính với tông môn pháp phái gì đâu nghe. Không có ông thầy tôi là number one, dù ông thuyết pháp như mây như mưa, chuyện là ông dính gì ta. Ông là thiền sư lớn, thiền sư nhỏ gì kệ ông chứ. Chuyện là quan trọng là anh nắm được pháp hành trì chứ, rồi cái chuyện ông thầy anh là ông thầy anh. Cho nên thưa các vị, không chấp trước vào các vị đạo sư, không có hè nhau mà suy tôn Ngô Tổng thống, các vị đạo sư, các vị thiền sư gì cả. Tại vì thưa các vị, Phật đối với ta cũng không nên đổi quá ư là chi. Phật là vọng ngoại nghe, Phật là Phật, ta là ta. Tại vì nếu anh bám theo áo của Phật, anh đi cả đời theo Đức Thế Tôn, anh không tu thì chuyện gì phát sinh? Thì phiền não vẫn đầy lòng, phiền não bất an ưu tư sầu thảm nó vẫn nhận chìm anh. Huống nữa là anh nắm áo mấy ông gọi là thiền sư nọ, thiền sư kia mà làm ăn được cái chi? Cho nên thưa các vị, thấy được đạo rồi các vị thênh thang vô cùng. Tôi hỏi các vị là đệ tử của ai vậy? Các vị nói làm sao cho nó đúng? Tôi đệ tử Phật. Cái này mình học lóm với đứa học trò mình nghe. Có thằng bé nó đến này nó xuất gia, và mấy thầy cứ cạch mặt ra hỏi chứ mày làm đệ tử của ai? Thưa các vị, mình chỉ có trách nhiệm đó là dắt nó vô đây để nó tu với quý thầy, chứ mình có muốn làm nó đệ tử của mình đâu. Thế nhưng mà mấy thầy xác minh rõ ràng lý lịch rằng là mi tu thì không được làm đệ tử thầy Phước Tịnh. Mà gặp cái thằng này thì thưa các vị, nó rất là lỗ mãn và nó cũng rất là thông minh. Nó nói tôi làm đệ tử Phật, làm gì nhau? Thế nhưng mà người ta không tha đâu nghe. Thưa các vị, nói như vậy để các vị hiểu được điều rằng là nếu ta thấu được pháp hành trì rồi thì cái chuyện vô cùng giản dị rằng là ta vượt ngang qua hết những cái chấp trước về lợi vị danh, đó là chuyện bình thường. Chấp trước về cái chi nữa? Ta không có cái sự kỳ thị tông môn pháp phái. Ta không có sự kỳ thị về già, về trẻ, về tăng, về tục, chỉ cả nhất mục bình đẳng rất là dễ dàng. Thần linh đối trước mặt ta ư, cũng bình thường. Và người phàm ư, cũng bình thường. Tại vì khi có được chút trí tuệ thì người ta đã nhìn được rằng là trong mọi con người đều có tính Phật vô sinh. Tại vì họ chưa khơi nó ra được, cho nên họ còn chìm ngập trong nỗi khổ mà thôi. Thế rồi họ nhận ra được, họ phát sáng được. Thì thưa đại chúng rằng là chính họ lái cuộc đời họ vượt khỏi cái biển sầu thảm để họ chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn, chứ đâu có thần linh nào giúp họ được đâu. Và điều này nó cho những người thấy được đạo một cái cách cư xử. Thưa các vị, rất đẹp đó là chứ. Ông có làm vạn điều hay cho con người, ông cũng thấy mình đâu có làm gì đâu. Chẳng qua mình giúp một cái chút công thôi. Nếu người ta không có bản chất giác ngộ thì tôi thánh đó, thần linh cũng không làm cho người ta giác ngộ được. Trình độ người ta chưa đạt đến ngưỡng cửa như vậy. Thưa các vị, dù cho các vị đè cổ người ta xuống, bắt người ta nghe pháp của các vị ngày và đêm, họ cũng không ngộ đâu. Còn trình độ người ta đạt đến ngưỡng cửa như vậy thì khiêu cả nhẹ thôi là họ ngộ ra được đạo lý chứ gì. Cho nên thưa các vị, dạy cho ngàn vạn người thấy được đạo, lên đường để tu tập thành tựu quả chánh giác, cũng không thấy là ơn của ta. Làm mọi việc cho đời dường như không có ơn ích gì cả. Họ mang ơn mình là chuyện của họ, nhưng mà với ta thì dường như là đối với mọi việc làm cống hiến cho đời không cảm thấy mình là to lớn chi cả. Tại vì bản chất của năng lực tâm giác ngộ nó không có bản ngã đó. Tự cái nhận biết nó đã vô ngã rồi. Tại vì này buồn này vui thì vốn là ngã đó. Còn cái quan sát được buồn vui thì nó không có ngã bao giờ. Nó chỉ là trạng thái tuệ giác, năng lực liễu tri, vốn rỗng, vốn lặng, vốn tịch nhiên, vốn như nhiên, vốn bất động. Cho nên ngộ được cái chỗ này, thấy được điều này rồi, thưa đại chúng. Lặp lại, chuyện tu nó thênh thang, chuyện tu nó hoàn mỹ, vượt ngang qua tất cả những cái tầng rắc rối cuộc đời, không có chấp trước và rất là thông dong tự tại. Tuy nhiên có một điều mình xin lặp lại nơi đây là không vì lý do như vậy mà con người này sống kiêu ngạo, sống ống ách, coi thường đời, không tri ân nhân thế, không làm tất cả những thiện sự cần thiết nghe. Trái lại họ làm tất cả những thiện sự cần thiết khi nhân duyên đến. Thế nhưng mà họ làm xong mọi việc giúp đời, giúp người, dù cho họ có thể làm được ngàn vạn phước điền cho nhân thế. Thế nhưng họ không cảm thấy những điều họ làm là ghê gớm chi cả. Làm như những đường vạch và trên mặt nước thế thôi. Làm xong rồi chỉ như không buồn nhớ lại. Đây là cái nét tự nhiên của người thấy được đạo đi vào công phu hành trì, nó là như vậy. đó là mình khai thác cái sự liên hệ giữa thiền tứ niệm xứ và thiền đốn ngộ, ngay hai cái nền tảng là quán thọ và quán tâm thôi, để cho các vị có được một cái nhìn tổng quát về hai dòng thiền này, không có cần phải phân biệt, cũng đừng có nghe lời các vị thiền đốn ngộ bảo rằng là đây là tổ sư thiền siêu Phật Việt Tổ. Thưa các vị, nếu siêu Phật thì đâu phải đệ tử Phật đâu. Hành tinh này, cảnh giới ta bà này chỉ có một đấng điều ngự sư thôi, tức là ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thôi, chứ làm gì có người thứ hai đâu mà bảo rằng là siêu Phật. Cho nên đừng nghe mấy ông thiền sư nói, hãy suy nghiệm điều này nhé. Thực ra thì mình sinh ra từ dòng thiền đốn ngộ. Thế nhưng mà dường như những điều mình nói đôi khi một số các thầy họ cực đoan, họ cuồng tín với thiền đốn ngộ, họ nói mình là dân phản đảng đó. Nhưng mình thấy như vậy, mình nói như vậy thôi. Mai mốt mình thấy khá hơn, thấy lạ hơn, mình nói theo cách của mình. Còn giờ thì thấy ngang đó, nói ngang đó thôi. Và nhận ra điều này rồi thì các vị sẽ không có cái sự kỳ thị nào giữa các dòng tu cả. Càng không có kỳ thị nào đối với người chưa liễu đạt được đạo, họ đang trong cái tình trạng là tu nhưng mà còn ở cái mức độ có khi chưa hoàn thiện đời sống tu, chưa đủ phẩm hạnh của người tu. Nhưng mà thưa các vị, với con mắt của người thấy được đạo rồi thì không cần phải phê bình, chê trách gì cả. Tại vì mỗi chúng sinh á, nó đến với đạo, nó tu tập, nó đều có cái phước lành từ quá khứ nghe. Phước lành quá khứ tạo thành nghiệp hữu lậu, trí tuệ quá khứ do công phu học hỏi, tu tập và nhiệt tình nó tạo thành cái sự nhận biết, nhận thức hoặc là cái trình độ học Phật của kiếp này. Nó có 1.000 vạn căn cơ, 1.000 vạn cấp độ khác biệt. Cho nên chúng ta không có cần phải nhìn người này, quan sát người này, phê bình cả một cái cộng đồng tăng lữ hoặc là cái dòng chảy Phật giáo đâu. Tại sao vậy? Mỗi người họ chịu trách nhiệm về cách tu tập của họ. Họ có một cái sự phát triển đời sống tâm linh của riêng họ. Đôi khi, có những người họ không đủ nhân duyên lành, không đủ phước để đi vào con đường tâm linh. Họ đến với con đường tu, có khi họ gieo cái chủng nhân để 1.000 kiếp sau họ gặp được chánh pháp, họ thể ngộ được tâm, chứ có phải là ngay kiếp này rồi thể ngộ được cái điều mà Đức Thế Tôn cùng với chư vị tổ sư muốn chỉ cho tâm yếu đâu. Người ta chưa đạt đến cái trình độ để thấy được tâm, được tánh, để nhận ra ngay đây hình này sinh diệt, có cái bất sinh diệt thì tôi thách đó. Các vị có đè cổ người ta, bắt người ta nghe pháp thoại của thầy Phước Tịnh từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, đố mà họ hiểu được. Họ thù ổng thì chớ. Chữ này có nghe. Có lần đó, thưa đại chúng rằng là mình nói mình đây chứ không nói ai. Mình về cái chùa mà nơi mà mình đã bỏ công, bỏ sức, bỏ mồ hôi xây dựng và nuôi đồ tôn đệ tử và nuôi chúng đi học. Mình về mình nghe bên cái căn nhà gỗ nơi nó làm cái phòng phát hành kinh sách. Mình nghe cái giọng thuyết pháp râm ran hết, nó ôi thích ghê nghe. Tối thiểu đệ tử mình nó cũng có hiếu chứ. Nó biết lựa mấy cái CD của mình giảng rất là công phu. Nó về nó mở cho Phật tử tới đây nghe. Thế rồi tới gần thì các vị biết ai thuyết pháp không? Thầy Pháp Hòa thuyết. Mình nói ủa? Sao tụi con không mở văn của thầy Phước Tịnh vậy? Nó trả lời một câu, thưa các vị, mình nghe cái mình bàng hoàng. Nó nói ai mà nghe của thầy Phước Tịnh đâu, ế muốn chết. Copy để đầy phòng phát hành hết, có ma nào nó thỉnh đâu. Thỉnh miễn phí mà không ai thỉnh hết. Họ thích thầy Pháp Hòa thôi. Cho nên tụi con phải copy đĩa của thầy Pháp Hòa, DVD, VCD của thầy Pháp Hòa. Con để đây rồi con phải mở thầy Pháp Hòa để cho họ ghé, họ thỉnh đó thưa thầy. Ồ, hóa ra là vậy ư. Thế rồi năm đó mình qua bên Canada, mình mắng vốn thầy Pháp Hòa. Này, chẳng những thầy xâm canh đất Mỹ, tức là những đạo tràng nơi đất Mỹ này thầy cũng tới. Chỗ nào tôi làm ăn thì thầy cũng tới thầy phá. Thầy về tới quê hương của tôi, ngay nơi cái chùa của tôi, thầy chiếu luôn. Điều này đúng hay sai? Đúng nghe. Để thưa nhau rằng là thưa các vị, căn cơ mỗi người mỗi khác, Và khi chúng ta hiểu điều này rồi ta làm cái việc gì? Thưa đại chúng rằng là thấy được đạo có nhiều cái điều vui đó. Các vị sẽ thấy vô cùng là hỷ lạc, đầy sự tùy hỷ với mọi người thôi, đầy sự tùy hỷ với các thầy thôi. Chứ không hề có một cái chút tâm gì mà gọi rằng là phiền hà, ganh tị gì cả. Tại vì chúng sinh này, nhân duyên của nó nhiều tầng, nhiều cấp độ, nhiều dạng tâm thức lắm nghe. Mỗi người đều có quyến thuộc cả. Bồ Tát có nhiều quyến thuộc mà. Và những quyến thuộc nào của Thầy Phương Tịnh thì thưa các vị, thách đó, ai giật thì cứ giật đi mà giật không được. Còn quyến thuộc nào không phải của mình á, mình bỏ tiền ra mình dụ không được á. Đừng có hòng mắc câu. Ai đã có nhân duyên với mình thì tự nhiên là họ đi cùng trời cứu đất. Tự nhiên họ về, họ lại thấy có nhân duyên với mình thôi. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, hiểu được đạo rồi, con đường tu rất là thênh thang. Và tự nhiên ta rất là an lạc giữa cuộc đời. Không ganh tị, không phiền hà, không trách cứ. Đầy tùy hỷ với mọi thiện sự của người nghe. Đó là việc thứ nhất. Mình giải thích sự liên hệ giữa thiền tứ niệm xứ và thiền đấu ngộ. Thế là cái việc chính và việc căn bản đó, mình đi vô một đôi điều để cống hiến cho đại chúng thôi. Đang nói về niệm cấm thọ mà. Mất hết gần tiếng đồng hồ rồi. Mà lanh quanh chỉ có quảng cáo hàng chứ chưa bán hàng đó nghe. Bây giờ bán hàng thiệt đây. Đang nói về niệm cấm thọ. Thưa đại chúng rằng là cảm thọ là một loại có sức mạnh rất lớn của đời sống bình thường chúng ta. Tuần rồi mình đã học cảm thọ qua 12 nhân duyên để biết đầu dây mối nhợ của nó dắt dẫn ta vào sinh tử. Thế rồi hôm nay thì chúng ta đi vô một cái phần thứ hai, đó là mình nói về sức mạnh của cảm thọ. Thưa đại chúng rằng là cảm thọ nó làm thành cái sức mạnh cho đời sống con người giữa trần gian này. Từ cái thô nhất cho tới cái tinh tế nhất. Cái sinh mạng con người được làm bằng cảm thọ thì không có gì khác biệt cả. Thế rồi nếu chúng ta liên hệ với những bài kinh của Phật dạy như kinh Tứ Thực thì các vị lại nhận ra điều này rất rõ ràng nhé. Ví dụ, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực là bốn loại thức ăn. Và Thế Tôn giải thích rằng là không có một loài hữu tình nào không được nuôi dưỡng bằng bốn loại thức ăn này. Hữu tình thì nó gồm có những loài động vật thấp hơn ta, loài động vật hoang dã, loài động vật gần gũi với ta, đó là loài động vật gia cầm đi. Thế rồi động vật cao cấp là loài người, cho đến chư thiên. Thưa các vị, khi có sinh mạng, còn chịu cái quy luật sinh tử thì đều được nuôi bằng cảm thọ, hoặc là bằng thức ăn thô, hoặc là bằng ý chí, hoặc là bằng tâm thức. Cho nên thưa đại chúng rằng là tùy vào cái cấp độ tri thức của loài động vật hữu tình nó phát triển ra đến gần nào thì cảm thọ, tức là những xúc cảm này được nuôi thô hoặc là tinh tế nghe. Rồi mình dùng ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ ở cái dạng bình thường như mình lao động tay chân thôi thì cảm thọ của mình nhiều lắm là thức ăn ngon. Và sáng vác cuốc ra đồng, chiều vác cuốc đi vô, so so chân ba cái, đập đập mấy cái leo lên ngủ, chán buồn rửa chân làm chi. Người ta gọi là ba so bốn đạp là ngủ ngon. Cái cảm thọ ta nhiều lắm là ăn ngon là nhất rồi. Cao hơn chút, đời sống bình thường nào cũng có nhu cầu đó là có được gia đình, có được sự ấm cúng. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên là mình cảm thấy ngang đó, mình hài lòng, mình đủ rồi, một đời hạnh phúc tới ngần đó việc thôi. Cái ăn, cái mặc và cái tình cảm gia đình lanh quanh nó ngần đó rồi. Cảm thọ mình nó chỉ ngang cái tầng đó thôi. Thế là nếu tri thức mình đạt đến chiều cao, thưa các vị, ngoài cái chuyện ăn sang, bây giờ không phải là ăn no, mặc ấm nữa mà ăn sang mặc đẹp nghe. Cũng là cái chi? Cũng là loại thưởng thức cảm thọ nhưng ở cái tầm cao hơn. Tức là ăn sang mặc đẹp chứ không phải là ăn no mặc ấm nữa. Ngoài ăn sang mặc đẹp, nó còn cái chi nữa? Đâu đơn giản chỉ có thức ăn sang, chỉ có cái mặc đẹp thôi. Còn phải có cái danh đi vô. Tức là cảm thọ nó dần dần đi tới cái chiều hướng tinh tế. Rồi người ta bắt đầu là bày đặt thưởng thức những cái trò khác như là hội họa, như là âm nhạc, như là nghe cải lương chẳng hạn. Rồi thưa các vị, cái trình độ tâm thức nó dâng đến chiều cao để thưởng lãm về âm nhạc nghệ thuật nó cũng nhiều tầng chứ không phải một tầng nhé. Ở tầng cạn nhất, đó là cái tầng chúng ta chỉ nghe nhạc bùm bùm thôi, thấy người ta nhảy quay cuồng thôi. Thế rồi đạt đến cái chiều cao của thưởng thức âm nhạc thì người ta lại không thích cái chuyện đó. Người ta thích cái gì? Nhạc cổ điển thôi. Một cái thính phòng nó có cái sắc màu huyền hoặc của một đêm nhạc dạ hội chẳng hạn, rồi những con người trầm tư và những con người đó lắng hết hồn vào những tiếng nhạc, thế thì thưa các vị, ngay cái lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật để thưởng thức cảm thọ thôi, nó đã có nhiều tầng, từ cạn tới cái tầng u ẩn thâm sâu nghe. Ở cái dạng của mình thì thưa các vị, nhiều lắm mình thưởng thức được những bài thơ nó tràn ngập xúc cảm. Thế rồi đọc những bài thơ gọi là thơ thiền của các vị thiền sư Nhật Bản đó, các vị thấy đâu có gì thơ đâu. 3 câu, 17 âm tiết, ngắn ngủn, chẳng có cảm xúc gì trong đó cả. Mình thưởng thức không nổi. Thế nhưng, với những người có tu tập thiền thì thưa các vị, họ nhìn ra trong cái bài thơ của những vị thiền sư Nhật Bản, cái kiểu hài cú của Ngài Basho chẳng hạn. Thưa các vị, u ẩn, thâm sâu, nó chứa cái trình độ tâm linh là 1, chứa trình độ giác ngộ là 2, nó chứa cả trời, cả đất, cả trăng, cả mây trong đó là 3. Thế thì thưa đại chúng rằng là trình độ thưởng lãm, thi ca, nghệ thuật, nhạc họa đã đạt đến chiều cao của nhân thế, nhưng mà trong chiều cao nó lại có những chiều cao bên trong nữa. Cái từ bây giờ thanh niên nam nữ hay dùng là đỉnh của đỉnh là vậy đó nghe. Đến đỉnh rồi, chưa là đỉnh, leo lên đỉnh của đỉnh nữa. Và từ cái ví dụ này, chúng ta có cái nhìn thưa các vị, cảm thọ nó nuôi sống đời sống của loài hữu tình từ cái thấp nhất cho đến cái tinh tế nhất. Ví dụ như loài hữu tình đầu tiên để sự sống nó được làm bằng đoàn thực, tức là thức ăn thô thôi. Ăn thức ăn bằng rau cỏ rễ cũ. Và cao hơn một cái tầng thức ăn thô là chi? Ngay loài hữu tình là con người thôi, nó cần xúc thực để sống còn nghe. Các vị hình dung rằng là một đứa bé mình sinh nó ra, vứt nó cho bà vú nuôi thôi, mình không có sờ tay tới. Thưa các vị, tự nhiên cái tính cách của nó, tự nhiên cái lòng thương yêu của mẹ không có phổ vào đời sống nó, cho nên dù nó có thể lớn lên như đứa bé bình thường, thế nhưng mà tâm thức nó bị tật bệnh, nó hận đời, trách người, trong nó thiếu vắng tình thương. Cho nên thưa đại chúng rằng là dù cho tương lai nó có thể thành công, nó có thể giàu có, thế nhưng mà cái hận đời, cái căm ghét loài người, cái thù oán ác tính đó, nó vẫn là một loại bệnh lý nằm rất là tiềm phục rất sâu nghe. Thế cho nên nó rất là cần cái cảm xúc yêu thương. Rồi người lớn chúng ta cần không? Cũng cần luôn. Người trẻ, người già. Rồi cái điều này nó không phải dừng lại ở chỗ là xúc thực bình thường, mà nó còn xúc thực ở cái chi? Thưa các vị, tai của các vị nó cũng đón nhận những xúc thực nghe. Người ta mắng mình một câu mà nghe nó tổn thương thì các vị cảm thấy lòng các vị nó trùng xuống, u ám, buồn phiền và địa ngục nó tràn về. Thế thì người ta khen mình một lời, không biết khen thiệt khen dấu chi, nhưng mà ta khen là mình nở nó mũi ra, cảm thấy ngày đó không cần ăn cơm được rồi. Trong cái thi ca của Trần Gian nó có một câu là: dù rằng anh không còn yêu tôi, nhưng anh cứ nói dối rằng anh yêu tôi đi, để cho tôi sống sót. Bằng nói một lời chia tay là không còn thương nhau nữa thì nó quá phũ phàng, cho nên nói như vậy là giết tôi. Thôi thà nói dối nhưng mà vẫn còn làm cho tôi có được chút niềm vui le lói để sống được cuộc đời là như vậy. Thế thì các vị thấy rằng mắt của các vị nè, tai các vị nè, nó cũng là một cái cửa vào để nuôi xúc thực. Nghe người ta khen một câu, nghe người ta nói một lời mát dạ, thưa đại chúng rằng là tự nhiên ta cảm thấy như uống được thang thuốc bổ vậy. Chưa nói ai nha, bản thân mình đây, người ta khen mình cũng cảm thấy hãi hê vô cùng. Cũng tu mấy chục năm với người ta rồi đó. Thế nhưng mà xúc thực nó một loại sức mạnh mà. Nó làm thành cái sự hưng phấn của niềm vui, làm thành cái sự chán đời khi bị xúc phạm, đó là vậy nghe. Cho nên sức mạnh của cảm thọ, thưa các vị, dường như là cho tới chư thiên cũng cần xúc thực, đừng nói chi chúng ta. Đi vô thiền tập còn xúc thực không? Còn á, đạt đến tứ thiền, thưa các vị, chỉ rớt vào trạng thái của thiền thứ tư thì các vị mới đoạn được xúc thực. Tại vì lúc đó các vị mới xả hết những ý niệm, xả hết những cái tinh tế của niềm vui. Chứ còn ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì các vị vẫn còn bị cái trạng thái xúc thực nó đến với các vị, và các vị vẫn còn đồng nhất vào nó, chưa vượt thoát được. Tại vì chưa đạt đến tứ thiền thì chưa xả được xúc thực. Rồi xúc thực nó là từ cái nền tảng cảm thọ đi vô mà. Đó là vấn đề thứ hai mình nói về sức mạnh của cảm thọ. Nhìn nó một góc khác, thưa đại chúng rằng mình tu thì mình nói rất là thâm sâu về khả năng xúc thực nó tác động vào đời sống mình. Nó tinh tế đến nỗi là người tu chúng ta có khi mình lăng quăng cũng không có thoát được nó đâu nha. Thế nhưng mình nhìn đến mức độ cạn, các vị lắng nghe cả tất cả những cái nỗi niềm sầu khổ trần đời đưa đến cái tình trạng là nó tự sát. Nhìn chung thưa các vị đều không thoát cái tình trạng là do sức mạnh của xúc thực nó tác động, nó làm thành chi? Trầm cảm, làm thành thất vọng và thất tình, đưa đến sự quyên sinh. Chữ này, chữ bình thường nhé. Không có một người nào giữa trần gian này không lâm vô tình trạng bị xúc xỉm bởi những cảm thọ cả. Ví dụ như mình chưa biết tu tập chi, mình là một người lãnh đạo một cái nhóm người đi làm từ thiện xã hội chẳng hạn. Những chuyện này nó rất là thiệt nha. Các vị nhìn coi cái cô Thủy Tiên ở bên đó cũng có cả 100 tỷ đó. Cô cũng khốn đốn vô cùng vì cái chuyện là đi cứu trợ đó chứ đơn giản đâu. Hôm qua hôm kia thì mình có nói rằng là vác một cái thân, đó là một mạng sống hy sinh để đi ra cái vùng lũ lụt cứu trợ, đối phó bao nhiêu khó khăn đó. Thế nhưng mà cái đó là chuyện nhỏ. Tại vì những cái hiểm nguy mình đối diện nó không phải là khó khăn chi cả. Có điều kiện, có phương tiện thì người ta có thể tránh được những hiểm nguy. Ra đến vùng đó mình mướn một chiếc đò cho lớn, mình ngồi trên chiếc đò đó mình đi thì chẳng chết chóc ma nào. Chuyện này rất nhỏ. Thế nhưng mà chuyện khó khăn đó là chi? Đối phó với bao nhiêu tiếng tâm do gì những người cùng đi cứu trợ hoặc là những người làm công tác từ thiện như mình, họ ganh tị, thưa các vị, họ kiếm bao nhiêu chuyện, họ vu vạ cho các vị, họ nói xấu các vị. Và cái tội nghiệp nhất bây giờ là cái mạng truyền thông, thưa các vị, nó đánh người vô tội vạ nghe. Và những con người thiện có mặt ở trên cái mạng truyền thông á, dường như là không đỡ nổi đối với những kẻ côn đồ gian ác đó lên trên mạng truyền thông, nó đánh phá đâu nghe. Thế là nếu lực tu mình yếu, mình nói chuyện quanh quanh để đi trở về cái chuyện quan trọng là cái cảm thọ nó tác hại đến đời sống thôi. Nếu lực tu mình yếu, chuyện gì phát sinh? Gần nhất là chán đời. Thề với lòng rằng là không bao giờ dính vào cái chuyện từ thiện xã hội nữa. Một lần là tận tới già, không đi nước mặn mà hạ ăn chăng. Câu này dân miền Nam nào cũng thuộc lòng cả. Một lần thôi. Đây là cái tình trạng thứ nhất là bị những cảm thọ xúc xỉm, bị lời ra tiếng vào bởi câu nói thị phi làm cho ta chùn bước, nản lòng và có khi khổ đau. Và thưa các vị, những nỗi khổ đau do dư luận nó đánh phá có khi nó mất đến 10 năm, 15 năm mới chữa lành được vết thương nghe. Nó không đơn giản đâu. Thấy như vậy, nó vô hình như vậy đó. Thế nhưng mà tiếng tâm càng lớn, sự đánh phá nó lại càng làm đau cho những người làm những công tác mà hy sinh như vậy. Điều thứ hai, chịu nổi búa rìu dư luận nó đánh cho thì thưa các vị có khi trầm cảm, rồi có khi lâm vô tình trạng là mất một đời rất là dễ. Cái nỗi buồn nó làm chìm liễm luôn một đời và chán đời đến nỗi là người ta tự sát luôn. Tại vì người ta nghĩ rằng không còn đường để sống rồi. Thế cho nên sức mạnh cảm thọ nó ghê gớm là như vậy nha. Đây là điều thứ hai mình chia sẻ. Từ mức độ cạn, sức mạnh cảm thọ đối phàm phu, sức mạnh cảm thọ của người biết tu tập, Sức mạnh cảm thọ nó đến với người đạt đến những công trình thiền định. Nếu không biết pháp hành trì, không nắm vững được cương lĩnh con đường tu, không thấu đạt được nguồn tâm thì thưa các vị, cái khả năng, cái sức mạnh cảm thọ đôi khi nó trở ngại lớn vô cùng và nó không cho phép chúng ta đạt thẳng đến đầu nguồn của tuệ giác, chứng nghiệm được vô ngã, thành tựu được thánh trí, an trú trong niết bàn. Đây là tổng quát cái phần mình chia sẻ là sức mạnh cảm thọ nó có năng lực hủy diệt con người lớn như vậy. Thế rồi vấn đề thứ ba mình đi vô, đó là chúng ta nói về cái sự thực tập từng bước đối với cảm thọ đang sinh đang diệt trong ta. Đây là công phu thực tập. Để làm được điều này, nó đòi hỏi có một cái năng lực của chánh niệm nhất định mình mới làm được nhận diện cảm thọ nha. Thông thường thưa đại chúng rằng là mình đi dạy nhiều nơi, mình đều bị phàn nào một câu rằng là thầy nói tu vậy ồm như ăn bánh rồi, thế nhưng mà con tu muốn chết mà tu không được. Và chuyện này thưa đại chúng rằng là mình bị mắng vốn rất là nhiều lần á. Và người ta nói rằng là thầy bảo rằng là khi tôi nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì tôi là người nhìn. Buồn vui hờn giận là cảm thọ nó sinh nó diệt, không phải là tôi. Thế nhưng mà con nhìn nó, cái nó trừng mắt lại con, cái nó lôi cổ con đi theo. Cho tới nửa giờ sau, cái cơn sân si nó bùng nổ lên, nó tan nhà nát cửa hết rồi, con mới nghiệm ra, ôi, tôi lại đồng nhất tôi vào cơn giận rồi, thất bại rồi. Bây giờ thầy có cách gì thì dạy cho con, để con có thể làm được điều rằng là nhận diện những cảm thọ đang sinh đang diệt. Các vị, nếu lâm vô tình trạng đó là thầy phước tịnh đến những đạo tràng dạy người ta tu rồi bị hỏi vậy, các vị trả lời sao? Thưa các vị, mình chấp hai tay nói tôi đầu hàng. Tại vì, thưa các vị, mình dạy tỏ tường rằng là cái điều căn bản đi vô, tức là những bước hành trì căn bản là các vị phải làm cho được, đó là luôn quan sát thân hành của các vị. Phải thực tập từng bước một, nhận diện thân tôi đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười. Và trong cái phần rất là căn bản về niệm thân, thưa các vị, ngay cái chuyện niệm hơi thở thì chúng ta phải thực tập nhuần nhuyễn rồi. Nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Nhận biết mọi cảm xúc nó mới dễ, chứ còn ngay cái thân vật lý của các vị nó to tướng như thế này, nó nặng như thế này, nó hiện hữu sờ sờ thế này mà ta còn bỏ quên nó, ta đi chơi. Thế thì làm gì nói đến chuyện là tôi biết được đây là buồn của tôi, giận của tôi. Chuyện này còn khuya, đừng hòng làm được cho mất công. Thế rồi thưa các vị, cứ tới phàn nàn rằng là tại sao tôi biết đây là buồn, mà tại sao cái buồn nó không chịu biến mất giùm tôi. Làm sao nó biến mất được? Tại vì ta đã đồng nhất với nó, ta thấy ta là nó. Từ xa xưa ngàn vạn kiếp tới hôm nay, ngay kiếp này, một cái việc là những kỷ niệm buồn vui của các vị cất bao nhiêu lớp biết không? Hằng hà sa số trong tâm thức các vị, không có cơ mang nào đếm được. Khui nó ra thì thưa các vị, nó chảy ra toàn là những cái thứ âm bản của buồn, của vui, của hờn, của giận, của sầu khổ, của bất an, của tất cả những hạt giống tiêu cực, chứ nào hề có cái chút nào gọi là hạnh phúc đâu. Cái chuyện tu là cái chuyện mình mới làm quen trong kiếp này. Còn cái chuyện đi vô nẻo phàm phu, làm kẻ phàm trần thì mình đã đi hằng xa kiếp rồi. Thế là bảo rằng là tại sao thầy bảo rằng là đây là buồn, đây là vui, tôi là người quan sát buồn vui mà làm hoài không được. Thưa các vị, tại vì mình đâu đã bắt đầu từ căn bản, đó là luôn thực tập làm người quan sát thân của các vị. Phải làm cho tâm dính liền với thân trước cái đã. Nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm là chuyện của nó. Nó co, nó duỗi, nó nghiêng đầu, nhăn mắt, nhấn mày là chuyện của hắn. Hắn ưa làm duyên, làm dáng thì chuyện của hắn. Nhưng mà ta còn làm được người quan sát mọi động thái của thân đấy chứ. Có một lúc nào không có việc, rảnh rang, các vị thử làm một việc là ngồi trước cái gương đó. Các vị nhìn ngắm mình. Và các vị cứ nheo mắt, cứ nhớn mày, cứ cắn tay, các vị cười với cái diện phục của các vị. Rồi các vị vừa quan sát hình hài của mình trong gương, vừa làm người quan sát cái năng lực tâm của mình nó đang dắt dẫn tất cả những điều đó. Tức là cùng một lúc, mình quan sát cái gì? Mình quan sát cái con người đang ngồi đối diện trước gương, quan sát hình ảnh trong gương, quan sát rằng ý muốn của mình muốn làm cái gì để khởi động, để làm cho mặt mày mình ra làm sao, thì các vị cùng một lúc các vị thử làm được người đang quan sát trọn vẹn cái con người từ bên ngoài thô cho tới cái tinh tế nơi tâm thức. Các vị thử làm điều này trước coi ra làm sao có đã. Mà mình vẫn chưa làm được thì biết rằng này buồn, này vui, này ưu tư phiền muộn nó sinh nó diệt thì không có thần linh nào nhìn được đâu nghe. Cho nên hãy thực tập từng bước rất là cạn. Đó là nên làm một việc quan sát thân ta. Nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó co, nó duỗi, nó nghiêng tai, nheo mắt, nhướng mày. Nói theo các vị thiền sư, thiền tứ niệm xứ là chân này dở, này bước, này đạp, đều nhận biết. Thân này ngồi, này đứng, này đi, đều nhận biết. Thưa các vị, thiền tập nó không có gì ngoài việc này cả. Đến nỗi là ngài thiền sư Ajahn Chah, ngài nói một câu nó rất tương hợp với thiền đốn ngộ. Ngài nói rằng là bạn nghĩ rằng bạn ngồi bạn tỏ thiền mệt rồi các bạn xả chân ra là xả thiền ư? Làm gì có chuyện xả thiền, không có chuyện xả thiền bao giờ nghe. Tại vì bạn đang biết bạn đang ngồi, bạn đang biết thân bạn đang đau, bạn biết rằng là ta phải duỗi chân ra để chân nó bớt đau, thì trong lúc duỗi chân ra, trong lúc xoa bóp, ta cũng đang biết mình làm cái công việc đó. Thế thì cái nhận biết của các vị nó dính liền với toàn thân của các vị. Thế cho nên nói rằng là thay đổi tư thế thiền tập thì đúng, mà nói xả thiền thì không. Không có chuyện xả thiền. Tại vì mọi lúc thân của các vị ra làm sao, các vị đều quan sát nó. Cho nên thưa đại chúng rằng là nói xả thiền là sai. Thiền tập nó dính liền với thân các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi bước thực tập này chúng ta nhuần nhuyễn rồi, thì cái chuyện dễ không đó là cái chuyện này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn. Nó sinh, nó diệt. Tự nhiên các vị không cần cố ý gì cả, không cần tác ý gì cả. Các vị nhận diện ra rất rõ ràng từng nếp một nơi tâm thức các vị. Đây là bước thực tập rất căn bản để đi vô quán cảm thọ nghe. Bước thứ hai, mình đi vô một tầng nhận diện từng cảm thọ. Thưa đại chúng rằng là khi có cảm thọ, đó là cái buồn của các vị, cái giận của các vị. Hai loại cảm thọ này dường như nó dễ phát sinh ra ta lắm. Mà thưa đại chúng rằng là nó tinh tế đến đổi rằng là nó xuất hiện, nó không hề báo trước cho các vị đâu nghe. Nó chợt sinh, chợt diệt thôi. Và có khi nó sinh ra, nó diệt mất rồi chúng ta chạy theo đuôi nó thôi. Tức là chúng ta chỉ nhìn thấy cái bóng của nó vừa khuất thôi, chứ còn đừng hòng nhìn được diện mục của nó lúc nó mới xuất hiện. Là thế nào? Cái cơn giận nó nổi lên đùng đùng rồi. Mình giận đỏ mặt tía tai hết rồi, mình nói lùng bùng lũng bủng, mình gây tan thương, nát vụn cả đời sống giữa mình và người thân của mình, giữa mình bạn bè của mình. Mình trừng trị người ta ra phết. Sau đó mình hối hận, ôi tại sao tôi để cho cơn sân này nó trấn ngự tôi, nó tàn phá tôi, thất bại vô cùng. Bây giờ thì thưa các vị, cái sự hối hận đó là cái chuyện các vị nhìn thấy cái đuôi của cơn giận thôi. Hay nói cách khác, một cái ví dụ dễ hiểu là con voi từ trong rừng nó ra, mình không thấy. Nó tàn phá hết cả một mẫu hoa màu mía bắp của mình. Nó đi tuốt vào rừng sâu rồi mình mới nhìn thấy mất hút vào, không thấy cái đuôi nó đâu cả. Chỉ thấy cái sự tan nát của nó vừa tàn phá thôi. Đây là cái tình trạng chúng ta không biết tu, không nhận diện được những xúc cảm ngay từ đầu. Do vậy, thưa các vị, khi cảm thọ nó vừa đến, mà các vị có được cái nền tảng chánh niệm đã được thực tập trên thân hành các vị rồi, thì cái tự nhiên các vị nhận ra, ồ, đây là một trạng thái buồn, nó vừa nhúc nhích đây. Cái cơn giận, nó vừa sinh khởi đây. Thưa đại chúng rằng là mọi hiện tượng dưới đất trời này, trước khi động đất nó đều có hiện tượng xảy ra nghe. Động đất, sóng thần, hoặc là quả quạng, tất cả mọi thứ nó đều có những hiện tượng nhất định xảy ra. Thế nhưng mà những hiện tượng đó, cái người tâm thức của họ nó chìm ngập trong cái trạng thái bất an, lo âu, hoặc nó chưa có được cái trình độ bén nhạy thì không cách nào nhận ra được. Cái sự báo động của thiên nhiên nó cho chúng ta hay về những hiện tượng vô cùng kinh khiếp. Nhưng những người có kinh nghiệm chắc định thì họ nhận ra những hiện tượng này nghe. Điều này ứng với đời sống tu tập chúng ta, thì nếu ta có tu tập thực sự, có chánh niệm thì thưa đại chúng rằng cái hiện tượng của giận nó từ xa nhúc nhích cây rừng như con voi sửa soạn ra tàn phá thì người ta đã nhận ra ngay. Còn chúng ta thì quá ư vụng về, chưa từng thực tập cho nên nó tàn phá xong, nó đi vô rừng mất biến rồi chúng ta mới nhận ra cái sự tàn phá của nó làm tổn thương rất nặng nề và chúng ta không biết nó đi về đâu cả. Đây là trường hợp của người thông minh có tu tập và người không thông minh tu tập, nó khác biệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một chút năng lực thực tập chánh niệm bình thường thì thưa đại chúng rằng là có khi cái giận của các vị nó khởi lên, đôi khi mình nhận cũng không có dễ đâu nghe. Cái sự thông minh nhất là khi nó vừa có mặt, các vị nên làm một việc như người xưa từng làm là nhận diện nó, gọi tên nó, điểm mặt nó. Và khi ta gọi tên, đây là trạng thái giận, đây là cảm thọ buồn, đây là sự xúc não để tâm thức ta nó vừa thoáng hiện ra. Khi mình đặt tên, mình gọi tên, đã làm được cái điều chi ban đầu. Phân định được đây là kẻ thù, không phải là bạn của ta nghe. Không phải là ta, không phải là bạn của ta, mà nó là cái tên ba vơ, nó xâm phạm vào nhà ta, nó tấn công ta. Cho nên gọi tên, mi là cái tên lừa bịp ư, mi là tên lưu manh ư, mi là tên độc ác ư. Các vị nhận diện được nó rồi thì tự nhiên không cần làm chi cả mà các vị đã có được cái thái độ đề phòng. Và kẻ thù kia khi nó bị các vị nhận diện rồi thì thưa các vị, nó trùng chân lại, không có cách chi nó xâm nhập vào nhà các vị. Cũng như vậy, cái việc đầu tiên chúng ta cần làm, chưa cần quán chiếu gì cả, chỉ cần nhận diện nó, gọi tên nó, đúng tên tuổi mặt mày của nó, đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái lo âu, đây là tâm hành sao động bất an, trạng thái trạo cử của tâm. Thưa các vị, mình gọi được tên đó thì nó đã đi được 1/3 đoạn đường để trị liệu mọi cảm xúc, cảm thọ rồi nghe. Các vị đối chiếu điều này với vi diệu pháp của các sư, các vị thấy rằng là các sư Nam truyền dạy vi diệu pháp rất kỹ. Và tất cả thiền sinh đều phải biết điều này để làm chi? Để họ phân tích hành tướng của cảm xúc, của tâm hành, vân vân, rất là tinh tế. Để họ có thể nhận diện ra từng loại tâm hành nhỏ nhất, tinh tế, mịn màng nơi tâm vừa khởi lên. Họ đã nhận diện, họ đã gọi tên, nhận diện và gọi tên được thì họ đã trị liệu được hết 1/3 của đoạn đường tu tập rồi. Cho nên cái ý ban đầu gợi ra nơi đây, khi các vị muốn thực tập để niệm cảm thọ thì các vị đi từng bước đi vào. Đó là từ niệm thân vững vàng, có chánh niệm, rồi các vị gọi tên từng cảm thọ. Sau đó thì thưa các vị, tự nhiên cái việc phải xảy ra đó là năng lực chánh niệm ta nó đủ sức mạnh, do gì ta gọi được tên cho nên nó liền chiếu sáng từng cảm thọ đến với ta. Ta nhận diện đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là thương nè, đây là trạng thái của tâm lo âu phiền muộn nè, đây là trạng thái của sự bất an nè. Thưa đại chúng rằng nó rất ư dễ dàng. Thế là khi các vị nhận diện được, chuyện gì phát sinh? Nó tự tan biến thôi chứ không cần làm gì cả. Không cần xua đuổi, không cần nguyền rủa, không cần trấn ngự, không cần quỷ diệt gì cả, chỉ cần nhận diện và nhìn nó tỏ tường. Hay nói một cách khác rằng có một cái tên bá vơ nào nó mở cửa nhà các vị chỉ cần ngồi bình yên bất động nhìn nó thôi, thì không có cái tên nào nó khùng đến đổi mà nó vô nhà các vị xâm phạm gia cư bất hợp pháp đâu nghe. Chỉ cần người chủ nhà nhìn tỏ tường vào mặt của cái kẻ khách lạ bá vơ kia thì nó liền sẽ lui bước và nó trốn mất. Cũng như vậy với tất cả tâm hành của ta, nó vừa sinh khởi nơi tâm các vị, những cảm thọ nó sinh khởi bên trong các vị. Các vị chỉ cần nhìn thôi là một phương pháp tuyệt vời trị liệu. Dùng cái từ của Kinh Văn Đại Thừa là vận dụng tuệ trí bát nhã, đốt cháy mở phiền não là như vậy. Đây là mình giải thích từng bước, từ cái bước căn bản, niệm thân hành, thực tập tới nơi thở, dần dần nhận diện cảm thọ bằng cách là gọi tên từng đứa một nó đang sinh ra trong các vị, nhận diện nó bằng cái nhìn tỏ tường chiếu sáng, thì thưa các vị, nó liền biến mất và hư vô thôi. Cái cách này nó hữu hiệu ở chỗ đó là các vị làm cho mọi cảm thọ nó bốc hơi bay, nó không còn lưu lại một cái hạt giống nào để tâm thức các vị cả. Còn bình thường chúng ta cứ đè nó xuống, dầu nó qua một góc, trốn chạy nó hoặc trấn ngự nó, thì đây là cái cách mà mình làm cho cái hạt giống của buồn, của giận, của ghét, của thương nó lại gieo lại trong cái vùng tâm thức của ta. Và gieo càng nhiều thì nó càng trở thành cái chi? Càng trở thành một đám rừng vô cùng là nguy hiểm, tàn phá lại, hủy hoại lại nền tâm thức chúng ta khi lần thứ hai nó sinh khởi. Thế cho nên một pháp nhận diện thì loại trừ được sạch nhẵn mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Đây là phương pháp tuyệt vời của Đức Thế Tôn dạy để chúng ta loại trừ mọi cảm thọ sinh ra trong ta. Rồi một điều cuối cùng liên hệ với cảm thọ này. Thưa đại chúng rằng lợi ích của nó rất lớn nha. Mình chưa nói đến cái chuyện chứng nghiệm được thánh trí gì cả, thành tựu được quả vị thánh, chứng tứ thiền, tứ định gì cả. Hãy nói đến chuyện bình thường thôi. Một người họ có năng lực làm chủ được mọi xúc cảm. Thưa đại chúng rằng là trong đời sống bình thường họ ít có lâm vô tình trạng thất bại nha. Cái giận của họ, cái buồn của họ, cái bất an của họ nó không có lộ diện. Những con người có bản lĩnh nhất định trong chính trường á, thưa các vị, họ đều có năng lực như vậy. Họ đối phó với bao nhiêu cái sự thách thức của người, trêu chọc của người, và bao nhiêu cái sự tấn công của người, họ bình chân như vậy. Họ đủ bình tĩnh, đủ an hòa, đủ thông minh để đối phó lại với bao nhiêu việc. Mình coi cái cô Ami Barrett điều trần trước khi cổ được đề cử vào, được Thượng nghị viện suy cử vào chức vụ thẩm phán trong tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, mình thấy đúng là người đàn bà này đáng nể thiệt. Những câu nói móc họng, những câu hỏi luôn là câu dẫn cô đi vào những chiều hướng mà trả lời thì thưa các vị đều mắc kẹt vào cái mưu đồ của cái đám dân chủ nó hỏi cô. Thế nhưng mà cô rất là bình tĩnh. Những lời của cô nói ra, thưa các vị, nó thanh tao, nhã nhặn, trí tuệ, không bị mắc mởm của ai dắt dẫn cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong một trạng thái tâm rất là bình ổn, không có bị bất an, bị chao đảo, bị thao túng gì cả, cho đến lúc cuối cùng người ta hỏi một câu, đó là bao nhiêu người đến với buổi điều trần, họ đều có những ghi chú về những sự kiện, những vấn đề. Xin cô cho chúng tôi coi coi những ghi chú của cô là gì. Thế rồi bà đưa cái mảnh giấy rất nhỏ lên để là cái buổi điều trần tại Thượng nghị viện, chỉ một câu thôi. Không có một chữ gì khác ngoài cái câu nói đấy. Thì các vị thấy rằng là khi ta có được cái sức tự chủ đủ lớn á, thì cái việc tự nhiên đó là mình đối phó được bao nhiêu giông bão của ba bên bốn phía nó bủa vây, mình bình chân như vậy. Mình an tường, mình tĩnh tại. Và khi có được thái độ như vậy thì cái con người đó là con người chi? Thành công. Đó là thứ nhất nha. Điều thứ hai, họ có được nhân cách cao quý. Và nhân cách cao quý này, thưa các vị, nó là từ sự thông tuệ, bình ổn, tốt ra thôi. Và nếu các vị để cho mọi cảm xúc như là tức giận, như là căm thù, như là oán ghét nó xảy ra lúc các vị đứng đối phó trong những buổi điều trần như vậy, thì chắc chắn rằng là không thể thành công được. Đó là mình nói ở lĩnh vực nhân gian đời thường thôi nha. Họ có được cái nhân cách như vậy là nhờ tất cả xúc cảm không có thao túng được họ. Những cảm xúc, những cảm thọ không dắt dẫn được họ thì họ trở thành một con người đẳng cấp xã hội. Nó là như vậy. Thế rồi chúng ta là người tu, được gọi là người gì vậy? Là cư sĩ hay người xuất gia gì cũng được gọi là người đẳng cấp xã hội nghe. Tại sao mình dùng cái từ đó vậy? Đức Thế Tôn đâu phải người bình thường. Ngài là bậc đại viên mãn giác giữa cuộc đời mà. Tự hào là tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ, chứ Ngài có phải là một nhà chính trị bình thường. Ngài là một người lý thuyết gia bình thường, một triết gia bình thường đâu. Ngài là bậc đại viên mãn giác giữa trần đời này. Là Đức Như Lai Thế Tôn, là bậc thiện thể, là bậc giác ngộ, bậc viên mãn, bậc chánh viên tri. Mà chúng ta đệ tử của Ngài thì xin tự hào rằng chúng ta là những người theo học với bậc đại viên mãn giác, chứ có phải học với những nhà chính trị con đời thường đâu. Thế mà mình không có trí tuệ thì sao? Là sai lầm nghe. là phản bội gia tài Thánh giáo Như Lai à. Cho nên các vị lỡ vô cái lớp Zoom này, các vị nên biết các vị đều là những người con của Đấng Đạo Sư, con của Bậc Giác Ngộ, con của Bậc Chánh Biến Tri, con có đức điều ngự, con có bậc thiện thể, chứ có phải là hạng phàm phu cá kèo bình thường đâu. Mà bảo rằng là tôi không có khả năng trị liệu được, vượt ngang qua được, khống chế được, loại trừ được những buồn, những vui, những hờn, những giận. Và cứ buồn, vui, hờn, giận, lo âu, phiền não đến bao nhiêu thì tôi chìm ngập bao nhiêu thì sai. Quá ra lâu nay mình học thì cứ học, nhưng mà học để đó cho vui. Có ghi có chép đàng hoàng nhưng để nó cho bụi bám nhện nhăn thì tội nghiệp chứ. Mình phải làm cái gì được cho chính mình. Chưa nói về cái chuyện trả ơn Tam Bảo nha. Làm được cho chính mình. Điều thứ hai nữa, thôi kệ nó chịu khó. Nghe thầy Phước Tịnh ông nói sâu bột miếng thì tội nghiệp. Thôi làm thử đi. Để thấy rằng là cái năng lực của ta vô cùng hùng hậu. Chưa cần chứng thánh nhưng mà các vị đã có khả năng làm chủ được mọi cảm thọ buồn vui. Tại sao? Tại vì thưa các vị, ta đều có dư thì giờ để làm điều này. Khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, thì không ai hối mình phải nói một lời làm một việc cả. Lúc đó, việc cần làm đó là mình phải nhận diện nó, trị liệu nó thôi. Có khi nào các vị nổi cơn thịnh nộ rồi người ta đòi là trả lời ngay, hành động ngay. Mà không thì tôi trừng trị, không hề. Người ta vẫn cho mình một vài phút giây. Để mình có thể trấn ngự mình, có thể trị liệu được những xúc cảm của mình nhé. Thưa đại chúng rằng là cái điều giản dị nhất, đôi khi chúng ta cũng lâm vô khó khăn nha, là những lúc mình rất ư là thích chí anh hùng. Thế rồi trong tiệc rượu nè, trong buổi trà, trong buổi họp mặt rất vui nè, người ta hỏi mượn tiền nó, ô tôi sẽ cho anh mượn tiền đó. Lúc đó là lúc chi? Lúc cảm thọ nó đang lên, niềm hưng phấn đang cuồn cuộn. Cho nên mình đâu cần suy nghĩ chi. Thế là lúc bây giờ đi về nhà thì chuyện nó phát sinh là chi? Nhìn tới nhìn lui công ăn mình đâu có đủ tiền đâu. Điều thứ hai, còn nhiều việc phải giải quyết chứ. Trong khi lúc đó người ta gợi ý cái mình nói, ôi tôi sẽ đóng góp với anh chuyện nọ chuyện kia. Và thưa các vị, thế cho nên trong tất cả những trạng thái xúc cảm sinh khởi, người ta có quyền thông minh làm được việc rằng là dừng lại một hơi thở, hai hơi thở để nhận diện rằng là việc này có cần còn không. Và khi các vị thở được ba hơi, trong lúc mọi xúc cảm đang lên, các vị nhận diện về xúc cảm chính mình thì các vị vượt thoát được tất cả những cái xúc cảm, những cảm thọ đang lên, đang xúc xỉm các vị. Mình hay bài cho những người Phật tử nhẹ dạ rằng là cái chuyện chi thì còn hứa được, nhưng mà cái chuyện người ta hỏi mượn tiền đừng bao giờ hứa nghe. Hãy chần chừ ba hơi thở để tôi suy nghĩ lại coi tiền tôi có hay không. Điều thứ hai quan trọng hơn nữa là ai mượn tiền thì còn có thể là dễ dàng hứa cho người ta sau ba hơi thở, nhưng mà mấy ông thầy mượn tiền đừng có hứa nghe. Tại sao? Thưa các vị, mình nghe nhiều Phật tử người ta than phiền nghe. Ông mượn thì thôi, ông ngọt ơi, nói xấu mấy ông thầy cũng kỳ, nhưng mà mình nói điều này để cho các vị đừng có mất niềm tin Tam Bảo thôi. Ông mượn thì thôi ngọt ơi. Và dường như là mượn tháng đầu rồi là tháng nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm. Thế rồi 2 tháng, 3 tháng đi qua, bắt đầu nó thưa dần cho tới lúc mình cần. Đó là ông hứa một năm sau trả tiền cho mình, tới lúc năm sau nhắc cái ông trù trừ, hoặc là tới chùa ông đi mất. Và vô lý, các vị vác đơn đi kiện à? Đâu được. Thứ hai, cho mượn có giấy tờ gì đâu mà kiện. Điều thứ ba, thưa các vị, ông mượn làm chùa chứ ông mượn làm gì cho ông đâu. Thế cuối cùng không trả làm chi nhau, không lẽ lợi dụng cái chùa. Cho nên thưa các vị, cái cách tốt nhất mà mình nên cư xử là, một là có tiền thì cho, cúng dường luôn, không thắc mắc gì cả. Còn khai, không có tiền thì không cúng dường thế thôi. Còn mượn thì A Di Đà Phật, con không có tiền thầy, chắc ăn nhất. Cái chuyện chi mình làm không được nha, chuyện này mình làm được nha. Mình chưa bao giờ cho ai mượn tiền, tại vì mình có tiền đâu cho mượn. Nếu phải mượn tiền cho ai á, thưa các vị, mình nhủ thầm lòng rằng là ta có thể thay người đó trả cái món tiền này thì mình mượn thôi. Và cái chuyện mình nói là một ví dụ để quy chiếu lại thưa các vị. Nên đủ thông minh, nhận diện từng cảm thọ đang sinh đang diệt, rồi thở ba hơi trước khi giải quyết mọi việc nha. Thở ba hơi nhẹ nhàng, nhận biết hơi thở đang vào đang ra, rồi mới xử lý cái chuyện này buồn, này giận, này những cảm hứng đang tràn lên, này những lời hứa ta sắp hứa với người, này những buồn, những vui, vân vân. Thưa các vị rất là cần một chút thời gian như vậy để có thể trấn tĩnh được tâm thức và ba hơi thở, nhưng nó làm thành cái sự khác biệt vô cùng lớn lao cho đời sống chúng ta đó. Và người được như vậy, rõ ràng rằng là làm chủ được mình, tuyệt vời rồi nghe. Chưa cần chứng thánh, lặp lại nơi đây, chưa cần chứng thánh, chưa cần chứng tứ thiền mắt định gì cả. Các vị chỉ cần đi vào cái tầng quán chiếu, mọi cảm thọ đều là đối tượng bị quan sát, thì các vị đã trở thành người vững vàng, mạnh mẽ, kiêu hùng, thành một người có đẳng cấp cao quý trong xã hội rồi. Cao quý không có hàm nghĩa rằng là mình mặc cái áo hồ cầu 5-10 ngàn mới cao quý nha. Không phải mình đi chiếc xe hàng hiệu mới cao quý. Không phải mình diện cho nó sang trọng bảnh trẻ bên ngoài đâu. Thưa các vị, cao quý là thái độ của các vị cư xử với người, cách các vị nói năng, cách các vị xử lý những cái xúc cảm các vị, nó biểu lộ được cái nhân cách rất là cao quý của các vị thôi. Chỉ cần một pháp hành trì niệm thọ thôi là ta chưa đạt được thánh vị thì cũng ở trong trần đời này trở thành người cao quý. Do vì mình làm chủ được mà cảm xúc mình thôi, chẳng có chi lạ. Ta thấy 6 giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hẹn gặp nhau vào thứ 6 tuần sau. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.